A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Khi chúng ta chưa biết Phật pháp thì chúng ta không biết luân hồi. Khi biết được Phật pháp rồi, ta mới thấy vấn đề luân hồi, sinh tử thực sự quá quan trọng. Khi không biết Phật pháp thì chúng ta cứ nghĩ chết là hết, cho nên chết rồi coi như xong một cuộc đời. Khi biết Phật pháp rồi, ta mới thấy thực sự chết rồi không hết, mà ta vẫn tiếp tục sống. Sướng hơn hay khổ hơn? Có nhiều người sau khi chết, họ chịu những ách nạn, đau khổ vô cùng, không cách nào có thể diễn tả nên lời. Khi chưa biết Phật pháp thì chúng ta không có thấy cái vấn đề giải thoát là quý báu, và cũng không sợ con đường đọa lạc. Trước khi biết được Phật pháp rồi, chúng ta mới thấy đọa lạc quá ư là kinh khủng, rất là kinh khủng, vô cùng dễ sợ. Và giải thoát thực sự là quý báu, quý báu vô ngần, không có gì có thể so sánh được. Khi biết được Phật pháp rồi, ta thấy con đường giải thoát đã quý giá rồi, sợ con đường đọa lạc rồi. Tuy nhiên, hàng ngày, hàng tháng, chúng ta vẫn thấy con người chết đi vào con đường đọa lạc, không cứu được. Vì thấy không cứu con người được, cho nên nếu thực sự là người có cái tâm tu hành, mới thấy hình như là rướm máu trong tim. Ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã ra đi, toàn bộ đi trong đọa lạc hết. Khi gặp một người thân mình bệnh, bệnh sơ sơ một chút mình thấy lo lắng, sợ hãi. Còn những người mà đã chết rồi đó, họ chịu đọa lạc, chịu những cảnh khổ đau, khổ đau không nói nên lời, khổ đau từ kiếp này kiếp nọ. Ấy thế mà vì chúng ta không biết, chúng ta không thấy, không mường tượng ra được, cho nên chúng ta tỉnh bơ. Tỉnh bơ với những người đã chết rồi, rồi tỉnh bơ với những người đương chết, và tỉnh bơ với những người chuẩn bị đi vào cảnh chết đó. Thật sự là đau khổ. Chính vì vậy mà khi mình hiểu được chỗ này, mong chư vị phát cái tâm bồ đề ra, làm sao cứu cho được chúng sanh. Cứu một người mình mừng một người, cứu hai người mình mừng hai người, cứu càng nhiều càng tốt. Nếu không thì từng người đi vào cảnh khổ đó, trong đó chắc chắn có vợ, con, cha, mẹ, ông, bà của chính ta, mà coi chừng có cả ta nữa, ta cũng rơi vào cảnh giới đó, rơi nước mắt chứ không phải giận. Đạo Phật chúng ta gọi là đạo giải thoát. Giải thoát chính là cứu sanh tử luân hồi của chúng sanh, chứ không phải là cứu những cái khổ, cái nghèo, cái đói chút chút. Ấy thế mà đi tới cái thời mạt pháp này rồi, chúng ta thấy rõ rệt cái chữ mà gọi là cứu khổ trong nhà Phật, hình như nó gói ghém trong những cái gọi là bố thí, cái nghèo đói, cái bệnh tật. Nhiều khi chúng ta sẽ biến đạo Phật là một đoàn thể thiện nguyện làm việc lành nào đó, chứ thực ra thì cái lý tưởng của đạo Phật cao lắm, cứu đến vượt qua cái ách luân hồi sanh tử, là vượt qua những cái khổ nạn kiếp này qua kiếp nọ qua kiếp kia, đời đời kiếp kiếp, không thể nào tính bằng số ngàn năm đâu, mà phải tính từng triệu năm như vậy, không phải đơn giản thực sự. Cho nên khi mà mình biết được như vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật luôn luôn cái tâm nguyện của Ngài là cứu từng người vượt qua cái cảnh sanh tử này, trở về cảnh vô sanh vô tử. Trong thời chánh pháp, Ngài cũng cứu được cái chuyện này. Thời tượng pháp, Ngài cũng cứu được cái chuyện này. Và thời ma pháp này gọi là ma tận này, đạo Phật nhất định cũng cứu được con người vượt qua cái ách nạn đó. Tại vì chúng ta không chịu nghiên cứu kỹ, tại vì chúng ta lơ là, cho nên cái vấn đề vượt qua sanh tử luân hồi nó mờ nhạt đi sau những cái làm chút thiện, làm chút lành, rồi rủ người ta đời sau tu tiếp. Xin thưa, phải nói cái sự thật cho không biết cách nào nó khác hơn. Chúng ta thường đi đây đi đó, luôn luôn nghe như vậy, cố gắng tu hành đi để đời sau tu tiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có khuyên cái chuyện này đâu ạ. Ngài nói làm thiện thì đời sau được hướng việc thiện, đó chẳng qua là cái nhân quả trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà Ngài vẫn chú tâm đến là phải vượt cho được cái cảnh sanh sanh tử tử, đi về cảnh vô sanh vô tử. Tại vì chính cái đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới thị hiện xuống dưới thế gian này. Chứ nếu mà chỉ có giúp cho con người thêm chút phước, thêm chút thiện để mà tiếp tục trong sanh tử luân hồi thì Ngài không thị hiện xuống làm chi đâu. Quý vị nên nhớ là trong lịch sử đã để lại, trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuống thế gian này, có hàng trăm cái tôn giáo đã có trước rồi. Có những tôn giáo có hàng mấy ngàn năm trước Đức Phật rồi. Và trình độ mà tu định huệ của họ cao vô cùng. Mình bây giờ đây tìm một người ngồi trong định khoảng chừng 10 ngày 20 ngày hòa hiếm lắm mới có. Trong khi ở thời đó có những người ngồi trong định vài năm trường. Cái mức định của họ kinh khủng như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn nói còn ở trong lục đạo luân hồi, vẫn còn trong sanh tử, sau cùng vẫn bị đọa lạc. Chính vì vậy mà Ngài mới thị hiện ra để mà cứu chúng sanh vượt qua cho được cái cảnh là sanh sanh tử tử trong ba cõi tam giới. Bây giờ mình trở lại vấn đề thời buổi mà ma pháp này, có nghĩa là chúng ta sinh ra Phật đã tịch rồi, mà tịch đến mấy ngàn năm rồi, gần 3.000 năm rồi, tức là chúng ta đã đi vào thời ma pháp. Thời ma pháp thì pháp của Phật yếu đi và xen tạp vào bởi những pháp ở bên ngoài, cho nên cái sự cứu độ chúng sanh nó yếu và nó mờ nhạt luôn trong những người tu học Phật chúng ta nữa. Chứ mà thực ra nếu mà chúng ta biết còn phải y giáo phụng hành thì rõ ràng chúng ta thấy có đường cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời này thành đạo, chứ không phải đợi thứ hai chắc chắn. Đó là pháp môn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, đi về Tây Phương. Nếu mà người nào hiểu được chỗ này rồi thì trong thời mạt pháp này mà gặp câu A-di-đà Phật, thực sự giống như một người đang trôi trong dòng nghiệp lực cuồn cuộn, chuẩn bị nhòng chúng ta xuống chiếc lớp bùn đen vớ được chiếc phao, một chiếc phao vô giá. Nếu rời câu A-di-đà Phật ra tức là chúng ta rời cái phao rồi. Khi rời cái phao ra chúng ta bị chìm liền, vớ lại cái phao không được đâu. Cho nên phải chuyên tinh, đừng có nên tạp. Hòa thượng nói tạp khó vãng sanh. Khó vãng sanh thì có tu nhưng sau cùng cũng mất đi con đường vượt qua cái ách nạn của sanh tử luân hồi. Mà chúng ta lại biết thêm một cái nữa là cái pháp hộ niệm. Bây giờ chư vị thử nghĩ coi, từ khi mà chúng ta gặp cái phương pháp hộ niệm này, trở về trước đi, người tu cũng vậy, người không tu cũng vậy, người tu nhiều cũng vậy, người tu ít cũng vậy, cứ lấy 1.000 người ra, khi mà họ chết đi đếm được bao nhiêu người có cái hiện tượng vượt qua ách đạn của đồ lạc, hỏa hiếm lắm mới có, mà chưa rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái phương pháp hộ niệm ấp nhất đúng rồi, mình hộ niệm cho họ, rõ ràng rất nhiều người, thực ra có hàng ngàn người, nhưng họ ra đi thân đứng quá ư là đẹp, mềm mại, tươi hồng. Có những người phát quang minh, có nhiều người phát hương thơm nữa. xin thưa đừng nói chi tới chuyện mà vãng sanh về Tây Phương Thành Phật, đi về một cảnh giới trời thôi, trong lục đạo luôn, nhưng chưa phải là vãng sanh Tây Phương đó. Hàng ngàn năm qua mình nghĩ thử coi có bao nhiêu người làm được chỗ này. Ấy thế mà người hộ niệm đã thấy được những hiện tượng này. Nhưng mà những cái đánh đầu ấm ấm nữa, mà là họ đi niệm Phật cho đến giờ phút chót nữa. Xin thưa thật, 10 niệm tắc sanh chắc chắn những người này không thể nào mà chúng ta nghi ngờ họ mất phần vãng sanh. Nó quý chỗ này. Có một cái lần, khi một ban hộ niệm đến hộ niệm cho một cái vị đó, một người đồng tu bị bệnh sắp chết. Khi mà chết xong rồi thì ban hộ niệm vẫn tiếp tục hộ niệm cho vị đó. Thì cỡ khoảng một tiếng đồng hồ thì có một vị tới ngăn cản rằng, nói làm cái gì mà hộ niệm niệm Phật dữ vậy, quý vị ngưng đi. Và hộ niệm gì, quý vị hộ niệm một tiếng đồng hồ là đủ rồi, còn để dành thời gian cho những người thân gia đình quyến thuộc tới họ trút cái nỗi bi ai đối với cái chuyện sanh tử biệt ly chức, người nhà của họ ra đi, họ mất một người thân, họ đang buồn, quý vị không để cho họ khóc, không để cho họ vuốt ve, để họ trút những cái nỗi buồn thương, nó giảm bớt đi cái căng thẳng trong đầu óc của họ chứ. Đây là một sự việc khó thực như vậy, quý vị thấy không? Rõ rệt mà, người có tu nhưng mà không biết đường cứu độ chúng sanh, rốt cuộc chúng ta đưa chúng sanh đi đâu? Nếu chúng ta biết hộ niệm, khuyên người niệm Phật, ủng hộ tinh thần của những người hộ niệm đó, để họ có thêm cái nghi lực chịu khó chịu khổ, nằm đêm nằm sương nằm gió để mà hộ niệm cho người bệnh, thì người ta cứu được thêm một người vãng sanh. Ta lại nghĩ rằng là những người còn sống này thấy mất người thân ta khóc như vậy mới quan trọng, mà quên rằng là họ khóc một ngày hai ngày rồi đâu cũng ra đó, còn chính cái người ra đi đó họ chịu đọa lạc vì lời khóc, vì sự ôm nắm, vì sự dằn sóc thân thể trong khi rời bỏ bao thân. Cho nên vì không biết nào, con người cứ đày đọa với nhau, khổ não vô cùng. Ta thì đưa cha ta về cảnh khổ, con thì sẽ đưa ta về cảnh khổ, rồi cháu nó sẽ đưa con ta về cảnh khổ, cứ người cứ tiếp tục nối nhau đi vào trong cảnh khổ. Thế mà làm sao chúng ta tu hành cho trọn vẹn được? Nghĩ như vậy mong chưa về phải thấy pháp môn niệm Phật kèm theo cái phương pháp hộ niệm là một đại cứu tinh. Mong chưa về hiểu thấu chỗ này, nhất định trong những cái giờ phút mà người thân ra đi, đừng bao giờ khóc lóc, đừng bao giờ đụng chạm tới tâm thế của họ. Hãy cứ một lòng niệm câu A Di Đà Phật, thành tâm cầu Phật phóng quang tiếp độ, thì tự nhiên người ra đi đó nhờ cái quang minh của Phật đó mà họ giật mình tỉnh ngộ, một niệm tỉnh ngộ vãng sanh về Tây Phương. Tỉnh ngộ lúc nào người ta vãng sanh về lúc đó, chứ không phải là vô lượng kiếp nữa mới về Tây Phương đâu. A-di-đà Phật đã thề một đời này vãng sanh về Tây Phương. Mong chư vị quyết lòng cứu độ chúng sanh. Nam-mô A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật.